Chào quý vị. Nay là tuần cuối tuần thứ nhì thì chúng tôi về về Âu Châu. Ăn đồ ăn Mỹ thấy dở quá. Qua Tây ăn là thấy đồ ăn Tây nó ngon quá. Thầy là đề nghị cho quý vị nên qua Tây chơi một chuyến, tại vì đồ ăn nó ngon mà nó rẻ xứ Mỹ này nhiều. Đương nhiên phải tới qua cái bảo tàng Viện Louvre. Thiệt ra cá nhân thầy rất là sung sướng đã có cơ hội trở về lại bà Bali, tại vì thầy có được cơ hội để gặp lại bà thầy giáo dạy Anh văn ở từ ở ở, ở trường trung học. Thầy mến bà dễ sợ lắm. Đây là một cái nhóm người người Pháp, họ đi khắp mọi nơi, đi qua Phi Châu, đi qua Á Châu, đi qua Trung Trung Đông để mà chia sẻ cái văn hóa của cái xứ Pháp. Thầy nhớ bà hoài là tại vì bà này người thì cô giáo đầu tiên mà dạy thầy bài học rất là quan trọng. Chị thầy không hiểu là gì đâu, bỗng nhiên có gì nữa bà mà thầy rất là mến, học trò bà rất là mến. Sau này học về Phật pháp mới hiểu rằng cái mà chúng tôi là ai cũng mến phục bà ở chỗ đó, tại vì bà rất là cái tâm rất là có từ tâm, rất là tự nhiên. Bà rất là có cái từ tâm với tất cả mọi học trò của bà. Bên đại thừa chúng ta đó, khi muốn bắt đầu tu hành đó, là phải có mở cái từ tâm, tập cái từ rèn luyện cái từ tâm của mình. Tại sao mình phải có cái từ tâm thưa quý vị chia sẻ cùng thầy được không? Tại sao mình phải cần có cái từ tâm thưa quý vị? Ngày hôm nay thời giờ eo hẹp. Chị sẽ nhận 2-3 cái người góp ý kiến thôi. Ai của mình thì chúng ta bình đẳng. Cái từ tâm đó là theo định nghĩa của Phật giáo đó, từ tâm đó là mình đem cái sự vui vẻ tới cho người ta. Sự thật là cô nói rất có lý, là khi mình có cái từ tâm đó thì tự động mình gieo cái nhân của từ tâm cho những người khác. Sau này những người ta tự động có cái từ tâm. Cá nhân thầy thì dốt, thành ra bốn năm bốn ba bốn năm trời không hiểu là cái bài học đó. Cho tới khi thầy gặp được sư phụ thầy người Tàu đó, mà đối với thầy ông thiếu từ tâm đối với thầy. Tại vì ông thấy thầy thấy ông thiếu từ tâm, tại vì ông cho học trò ông chùa chiền tiền bạc đệ tử Phật tử mà không cho thầy hết đó, ngoài có một vài câu thôi. Tại sao quý vị phải phải có cái từ tâm đối với thầy đó? Đối với thầy là quý vị phải có cái từ tâm đối với mẹ của thằng con của mình. Tại vì nếu mà mình biết chú tâm chú ý tới mẹ nó thì mẹ nó sung sướng thì con nó sẽ sung sướng, con mình sẽ sung sướng. Hoặc là mình phải có từ tâm với vợ mình. Nếu mà vợ mình mà hạnh phúc á thì có thể gia đình nó hạnh phúc hơn một tí. Thì mình bắt đầu bằng cách là mình chú ý tới vợ mình tử tế vợ mình như người Tây nói. Đừng người người Pháp nổi tiếng là cái gì thưa bác sĩ? Cái cô này đi học trường Tây mà chị quên hết rồi, lâu quá quên hết rồi. Người người Pháp nổi tiếng là gì? Nình đầm. Người Tây nịnh đầm rất là giỏi. Đối với thầy, đàn ông không biết nịnh đầm, không biết nịnh đầm là chết đấy em ơi. Sau khi thầy tới Paris, thì thằng óc hoài không biết là đem bà cái quà gì bây giờ. Sao cho cái quà gì mà cái người mà từ tâm mà đối với thầy đệ nhị thì thua sư phụ này thôi. Nó là không thể là cho tiền được. Bạn thầy đề nghị là mua mấy cái tượng mấy cái nghệ thuật về về xứ Mỹ này đem qua. Đối với thầy cái đó nó hơi có vẻ thế gian Pháp một tí. Hả? Anh thầy mới suy nghĩ ra, thầy nói là bên Phật giáo mình đó, là không phải mình tới qua mình truyền đạo bả, mình nói là Phật giáo mình á, mình có từ phải có bi, cái từ bi nó phải đi song song với nhau, tinh thần Phật pháp mình như vậy đó. Cái từ bi là cái gì? đại thừa chúng ta về nói về từ bi, cái bi nó khác, cái tâm bi tâm nó khác là cái bi của người 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 nguyên thủy. Bên nguyên thủy ta nói là bi, tâm bi là cái bi tâm, là cái mà mình cảm 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 thương hại cho người khác. Bên đại thừa chúng ta gọi là đại bi, có nghĩa là chúng ta đồng thể với chúng sanh, đồng thể với tất cả mọi chúng sanh. Có nghĩa là khi mà họ khổ thì mình cũng khổ luôn nữa. Hạn như bên nguyên thủy tôi nói mà thấy vợ mình khổ thì mình nói mình có, mình thấy thương hại, mình có, mình thấy có thấy áy náy một tí, nhưng điều thiệt ra đó là cái khổ người ta, không phải khổ của mình. Ngược lại đại thừa chúng ta thấy người ta khổ là cũng giống mình đã khổ như vậy. Thành thầy đem cái từ Quan Âm tặng cho bà cô giáo này hơi trễ một tí, là để họ học về cái bài học về cái bi tâm. À, tại sao trễ rồi? Hả? Tại vì già quá, già cụ rồi. Người già cả vẫn có thể có từ có cái vẫn từ bi được như thường. Tại sao mà cô lại gì đó kỳ thị những cái người già cả? Nói hết thì giờ nó tự nói về cái cô, nói về cái tình trạng của cô đó, tình trạng người khác. Thiệt ra là khi mà quý vị muốn có cái từ bi đó, cái đại bi đó, quý vị biết muốn có đại bi muốn làm, cần làm gì không? Ngoài ra là tụng chú đại bi, ngoài ra tụng cái thủ nhãn, muốn có cái tâm từ bi phải cần cái gì thưa quý vị? Ngoài ra là cái thời gian trồng phước, không ai biết là cần có cái từ bi cần gì nữa. Thầy có biết không? Rõ ràng không biết, mấy người không biết là người tiền nguyên thủy hết. Muốn có cái từ có cái từ bi và cần cái gì thưa quý vị? Ai có muốn sẵn sàng chịu khổ, giơ tay thầy coi. Cô Thân Hương có chịu khổ? Đương nhiên ai cũng muốn chịu khổ. Mình sẵn sàng chịu khổ cho mẹ mình, khổ cho con mình. Mặc dù ai cũng sẵn sàng chịu khổ, nhưng tại sao không thể gọi họ là có cái đại bi tâm được? Mình không muốn khổ cho người khác. Mình chịu khổ cho người khác, mình không có thân thuộc, không quen với mình. Mình trong đại thừa chúng ta đó, sẵn sàng chịu khổ cho tất mọi cả chúng sanh. Muốn làm gì và cần gì thưa quý vị? Thiện tri thức, còn cần có thiện tri thức. Ta nói có rất nhiều người thiện tri thức không dạy quý vị về cái đại bi đâu. Nói cho quý vị nghe. Mặc dù chúng ta đó, mọi người chúng ta đó, có sẵn cái bản tính chúng ta sẵn sàng khổ cho người khác. Sẵn sàng thấy con bé nó dễ thương, mình sẵn sàng khổ cho nó. Mình sẵn sàng giúp đỡ, cố gắng tận tâm mình giúp đỡ. Để sự khác biệt giữa cái đại bi với là cái tâm từ bi của bên nguyên thủy đó. Sức mạnh. Cái sự thật đó, là cái tâm đại bi nó cần cái đại lực, cần cái sức. Thực sự khi mình muốn giúp người ta đó, là quý vị phải khổ cho người ta. Phải chịu cái khổ cho người ta. Bởi vì trong cái đại thừa chúng ta đó, muốn có cái tâm đại bi đó, thì phải có cái đại lực. Vậy mình tu hành để mình phát triển cái sức mạnh của mình, để mình có thể gánh nhiều cái khổ của người khác. Ai có thắc mắc gì không? Câu hỏi là có thích cô giáo có thích cái từ đó không? Thầy nói thầy hy vọng là cô thích. Thiệt ra khi mà thầy tặng cho cô giáo đó cái tượng đó, thầy nói là cái tượng của cái thần về từ bi. Họ rất là thích ngay lập tức, họ chụp hình ngay lập tức, rồi họ để cái chỗ mà tốt nhất trong cái họ gạt tất cả những cái tượng mà phi châu, tượng đầu đen thui rồi. họ rất thích mấy cái nghệ thuật về người Phi Châu. Thành cái nhà của họ toàn là rất là nhiều mấy cái nghệ thuật về Phi Châu, mấy cái tượng cái đầu đen thui, mấy cái tượng mấy cái mặt nạ của người Phi Châu này nọ. Cổ thì nó dài, mặt thì nó dài như là cái trái dưa hấu vậy. Họ rất là thích thú. Sức mạnh là nó mình đo lường bằng cái định lực và cái trí huệ. Thắc mắc gì khác không? Một chuyện khác mà thầy là nữa là họ thiếu cái căn bản về cái dạy của Phật giáo. Thường thường ta muốn học tí về cái Phật pháp mà tại họ muốn biết về cái thiền. Nhất là mấy người Tây Tạng ở bên kia, họ muốn học về mấy cái thần chú. Họ không có cái tình độ tông ở đó, họ không biết gì hết. Thì hy vọng là trong tương lai khi mà ông chồng bà chết á, 90 tuổi rồi, hay có hy vọng có cơ hội qua bên kia viếng thăm bà, rồi khuyên bà để chúng ta làm được cái lễ 49 ngày cho ông. Thì tại vì bên Âu Châu đó, họ quá chú trọng về cái cuộc sống này ngày hôm nay, không biết chú trọng về cái cuộc sống trong tương lai. Bởi vì bên kia họ dạy thiếu cái căn bản. Thì hơi khó dạy về cái Phật pháp, chỉ đợi sau khi họ đi vào sâu mới được. Phải đợi thời gian, phải đợi cơ hội mới giảng cho họ biết được cái căn bản của cái tu hành về thiền hoặc là mật tông hoặc là tịnh độ. Cái căn bản đó là cái phải cần giữ cái giới, phần sống trong cái đạo đức. Người thường thường người ta không hiểu, ta tưởng lầm rằng là cái đó nó không có thực tế. Thực ra nó rất rất là có thực tế. Tại vì Đức Phật dạy rằng, quý vị có nhiều cái lợi khi mà quý vị giữ được giới. Thực ra Đức Phật dạy là có những cái chuyện nó không tốt xảy ra cho quý vị khi quý vị làm những chuyện xấu ác. Tại Đức Phật dạy, nếu như quý vị mà làm chuyện ác, không giữ cái con đường đạo đức, cuộc sống đạo đức, nếu cái việc không làm như vậy chuyện gì xảy ra? Tại cái vì nếu không giữ cái đạo đức á, khi mà cầu cái tài lợi thì không được như ý. Ngược lại, nếu cái vị sống trong đạo đức thì cái vị đi cầu cái lợi, cầu cái tài lợi thì nó được như ý muốn mình, toại nguyện của mình. Cái này ít người dạy cho quý vị rõ ràng như vậy. Hoặc là nếu như quý vị không sống trong đạo đức, ngược lại hơn nữa, nếu như quý vị không sống trong đạo đức mà quý vị có tài lợi đi rồi đi nữa đó, thì mỗi ngày nó hao mòn. Chẳng hạn bạn bè thầy giàu đó, họ có tiền, họ có của cải, họ dự tính họ bỏ để gia tài cho con cháu của họ. Xong họ than phiền với thầy, họ nói là con tôi nó dở lắm, thời thế hệ chúng tôi thì học hành rất là giỏi, còn cái đời tụi nó là học dở ẹt, mà nó dốt, mà nó không biết lo gì hết. Mấy đứa như vậy đó, để cua cài là cho nó giữ không được đâu. Một cái lý do khác mà quý vị mà muốn dạy con cái mình, con cháu mình đó, là phải sống trong đạo đức, là tại vì khiến cái tiếng tâm quý vị có nổi, có cái tiếng thơm khắp mọi nơi. Và khi mà người ta gặp những người đạo đức, người ta thích những người đạo đức. Thì chẳng hạn như lúc mà thầy tới thăm, viếng thăm cái thầy giáo của thầy, cô giáo của thầy, cái ông chồng của bà với là những cái bạn học cũ của thầy, họ thành công trong cái về cái đường tài chánh, tiền tài họ thành công trong cái việc công ăn việc làm của họ. Họ bỏ rất nhiều thời giờ nói chuyện với chúng tôi, tại vì họ có vẻ thích chúng tôi, tại vì chúng tôi không có ngạo mạn, rất là khiêm tốn. Họ rất là ngạc nhiên tại sao mà chúng tôi có thể hoạt động trong chùa mà không tất cả mọi cái pháp hội với pháp là toàn miễn phí hết. Thì cái ông chồng của bà nói với thầy, nói là tôi rất là mừng khi mà bỏ thì giờ nó gặp 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 ông. Ông này 90 tuổi mà ông tiếp xúc chúng tôi cả khoảng chừng 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ là hơi mệt đó. Cuối cùng và một cái phần khác điều lý do khác mà quý vị muốn sống trong đạo đức, Đức Phật dạy rằng quý vị làm những chuyện xấu ác, quý vị sẽ đọa địa ngục sau trong tương lai. Ngược lại, quý vị làm chuyện tốt, quý vị sẽ thăng thiên. Thêm một tí nữa. Nhất quý vị, những người mà muốn cầu mong đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, thì nên có sống trong cái đạo đức. Ai thắc mắc gì không? Cô bác sĩ, cô nói là có bạn cô nói là sau khi mà chết á, là muốn lên về ở với Thượng Đế và cuộc sống vĩnh cửu với Thượng Đế, bên cạnh Thượng Đế. Còn cô này là cô muốn có dự tính cho cuộc sống tương lai. Thiệt ra là cái cuộc sống sau khi chết á, ít người biết chuyện đó. Thực sự là nó thuộc về cái lĩnh vực của tôn giáo rồi. Nói về mình đang bàn về tôn giáo, nói về cái lòng tin. Thật mình phải công nhận nếu mà họ tin được Thượng Đế như vậy chuyện rất là tốt. Và họ có những cái đời giáo huấn rất là tốt. Để ý là họ hơi cùa quàng một tí khi mà nói về những cái luật và răn cấm của họ. Nên đại thừa chúng ta đó chú trọng về cái thiện với ác. Tại vì không phải là về chúng ta tin những cái gì nó trừu tượng. Tại vì chúng ta biết cái luật nhân quả. Khi làm những ác thì trong tương lai sẽ hai cái quả ác, quả xấu. Nếu làm chuyện tốt trong tương lai chắc chắn sẽ gặp cái quả tốt. Thành ra bên cái Phật giáo chúng ta đó, cái luật nhân quả là cái luật mà nó tối cao trong cái vũ trụ này. Thì bởi vì nếu về cái quan phương diện của cái Thiên Chúa giáo đó, nếu quý vị làm chuyện tốt, làm chuyện từ thiện thì trong tương lai sẽ sinh được quả thiên, là đương nhiên rồi. Vì cái làm đương nhiên cái quả trồng nhân tốt thì trong tương lai sẽ thăng lên quả thiên. Mình phải cẩn thận, đương nhiên mình phải cẩn thận ở chỗ nào, mình phải coi cái đó là nó thiệt sự là cái đại sự là không đại sự. Tại vì Phật giáo chúng ta không tin rằng á, là cái quả thiên đó là nó vĩnh cửu. Tại Phật giáo chúng ta hiểu rằng á, là mình sanh lên quả thiên tại vì chúng ta làm chuyện tốt. Nhưng được sự thật á, cái thiên phước á, nó có hạn chế. Sao mình làm một cái chuyện tốt mà bỗng nhiên có quyền hưởng được cái thiên phước nó vô tận được. Thành ra cái Thiên Chúa giáo hiện bây giờ họ kẹt ở chỗ là họ khó thuyết phục được cái giới trẻ với những cái người mà có ý thức, có học thức đó, họ ít tin chuyện đó. Nó không có, nó thiếu cái không có lý. Ngược lại bên Phật giáo chúng ta đó, cái lý là dựa trên cái luật nhân quả. Và những cái kết quả này, những cái diễn biến này nó được đệ tử của Đức Phật á xác nhận lại. Tại vì nhưng những cái vị đại Bồ Tát ngài tiến hóa đó xuất thế đã xác nhận là cái luật nhân quả nó đúng. Thành những cái đệ tử Đức Phật xác nhận như vậy. Chẳng như họ xác nhận rằng cái thiên phước đó, nó sẽ hết, sẽ đọa xuống, quý vị sẽ rớt xuống. Chẳng như chúng ta sống trong cái xã hội này, thế gian này đó, mình làm việc làm lụng để dành để mà trong tương lai mình có thể về hưu được. Khi về hưu mình đâu có xài phung phí được, phung phí quá thì nó sẽ hết. Đối cá nhân thầy nó thiếu cái lý, nó không có lý, vô lý có thể được cái vô tận như vậy. Phật giáo chúng ta khi mình muốn thấy cái vô tận phải kiến tánh thì sẽ thấy được cái vô tận. Ngài Tiên Hóa đó, ngài chứng được cái đó, ngài thấy là cái đó thiệt sự nó vô tận. Cô này hỏi cô này, trong cô dự tính cái cuộc sống tương lai cô ra sao? Cô nói là mình sống trong cái tốt, trong cái kiếp này càng tốt bao nhiêu càng tốt, càng có lợi bấy nhiêu. Cái gì nghĩ như vậy hả? nói là bây giờ mình hiểu cái nhân quả. Nó nói bây giờ tôi thấy cái nhân quả rồi, thì bây giờ tôi lo làm chuyện tốt để sao tôi hưởng cái quả tốt. Nó trật ở chỗ nào? Kim Điền vẫn còn luân hồi, mới tới đây có 3 tháng rưỡi rồi. Cô này thông minh lắm, cô y có tự động à, đó là phải lo quay thì cái cẩm nang thiền hay sao.
Trong tương lai đâu. Tại thế có cái ông trời đó. Ông trời ông tới, ông hết phước rồi ông biết. Sắp chết rồi ông tới thì gặp Đức Phật. Trên đường bay tới Đức Phật, ông thấy 2 cái bông đẹp quá, ông bẻ 2 nhánh, ông cầm tay. Ông tới tịnh xá Đức Phật thì đứng nhìn, Đức Phật nhìn ra, hai bên gặp nhau, Phật không nói nhé. Phật biểu buông, ông buông nhánh bên trái. Phật biểu buông, ông buông nhánh bên phải. Rồi Phật kêu buông, nó dạ 2 cái buông hết, còn cái nào nữa. Phật nói ông buông cái lăng xăng ông đậu ông á, thì ông lại đột được cái phước rất lớn, ông sống lại lâu hơn và đẹp hơn nữa. Thì cái phước tùy theo mình làm nó lớn nó nhỏ, chứ đâu phải mà mình làm tốt không tốt đâu. Mình cho người ta 5 đồng mình hưởng quả báo 5 đồng, mình cho cả 1 tỷ đô la giúp 1 tỷ người thì mình hưởng khác.
Thầy đại khái thầy hiện kỳ thầy nói là cái tốt cái việc thiện cái việc làm á, cái kết quả nó có thể nhỏ là có lớn tùy theo tùy cái trường hợp. Cô đừng có nói không khăn, cô nói là từ từ tôi sẽ nghĩ ra được, đừng có lo thầy, đừng có quan tâm, vẫn truy cầu như vậy. kiếp này làm bác sĩ, kiếp sau muốn làm thầy tu. Kết quả là thầy cho cái trả lời cho quý vị đó, mà quý vị vẫn chưa thấy. Nó thiếu cái gì? Cái này nó... Cái vị nghĩ rằng cái vị làm tốt bây giờ khi cái vị chết á, cái vị cái kiếp sau nó sẽ tốt. Chưa chắc, nó không chắc như vậy. Tại vì cái gì thấy cái con chó đó, có thể con chó này kiếp trước nó là một cái ông tu sĩ. Sao cái vị biết được? Thiệt ra sau khi cái vị chết rồi á, có nhiều cái chuyện nó xảy ra mà cái người thế gian không có biết được. Đức Phật mới thấy những cái chuyện như vậy thôi. Tại vì cái người mà người thế gian nó không biết cái chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết, thì chỉ có Phật pháp Đức Phật mới thấy được như vậy thôi. Cái người ngoài đạo họ thấy không được, họ không hiểu được cái chuyện đó. Nên cái vị chỉ thấy được một cái gốc của cái chuyện nó xảy ra thôi. Bởi vậy cái vị biết một tí mà nghĩ ra mình hiểu hết rồi, nên rất là nguy hiểm vì vậy đó. Hàng bên Tây Tạng á, người ta có cái pháp, tôi nói chúng tôi có cái pháp như ngài Đà Lai Lạt Ma, tôi nói mỗi ngày bà luyện, ngài luyện cái pháp đó để dùng cái thức của ngài, luyện cái thức của ngài để sau này trở về lại lấy cái thân tốt hơn ở cái cõi này. Đối với thầy làm như vậy cũng là thiển cận. Tại sao như vậy? Họ làm như vậy họ sai lầm ở chỗ họ nghĩ là họ có cái tự chủ được. Bên Đức Phật dạy rằng là cái còn cái nghiệp lực nó giống như là một cái tảng đá khổng lồ, nó kéo cái vị xuống, khi một cái vị sau khi cái vị tắt thở rồi nó kéo xuống. Làm sao mình nghĩ mình có thể nghĩ được, bên vàng bên Tây Tạng nghĩ rằng họ có cái khả năng mà cản được cái tảng đá khổng lồ này được, bởi vì họ chưa thấy được họ mới thấy được một phần thôi, chưa thấy được cái đại sự. Hy vọng trong tương lai bà bác sĩ sẽ hiểu rõ hơn và chia sẻ cùng chúng ta.